Tác phẩm Kẻ Ma Làm, tác giả Trần Kim Trắc, nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc Thiên Ân, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Sầu riêng.
Thưa bà, đưa bà đi lần này về, có lẽ tôi không còn lái xe cho ông nhà nữa. Bác nói gì vậy? Công ty đã mua cho ông một xe đời mới, có người lấy xe mới, chiếc xe này đã cũ rồi thưa bà. Sao không giao cho bác chiếc xe mới mà đi dùng người khác? Thưa bà, tôi cũng cũ như xe, dùng một thời gian đã đề mốt đề mô thì phải thay xe khác chứ.
Nói vậy mà nghe được à? Tính coi từ năm 89, nay 96, 7 năm rồi còn gì, nhà tôi đi đâu một tay bác lái, hai người như bạn đồng hành đối xử như vậy, coi không được.
Bà hay thương người nên mới vậy. Thực ra ông nhà cũng kiên trì và tôi cũng ý tứ lắm nên bền được đến từng ấy năm.
Nếp nghĩ bây giờ khác bà à. 3 năm là phải thay đổi lái xe rồi vì không ai hiểu cấp trên bằng anh tài xế. Nghề lái xe không lo tai nạn giao thông bằng tỏi biết nhiều quá.
Bác là người cẩn trọng, có gì đâu mà ông ấy phải lo ngại. Tôi là kẻ đã khéo giữ mồm giữ miệng lắm. Nhưng bà biết đó, trong việc gìn giữ bí mật, đàn ông kính tiếng lắm đối với chuyện quốc gia đại sự, chuyện kinh tế làm ăn hơn là đàn bà. Còn chuyện riêng tư, chuyện phòng the chăn gối, với mày râu làm sao mà kính đáo hơn chị em được. Tôi e về mặt này, ông nhà không mấy an lòng đối với tôi.
Có phải bác suy đoán rằng tôi đã hé ra câu chuyện ở Long Thành? Bác không phải lo, tôi đã hứa danh dự với bác rằng việc ấy ngoài bác biết. Tôi biết, tuyệt đối không có người thứ ba. Tôi là người có học, ham học lịch sử, tôi biết rõ câu chuyện Mỹ Nương, nên biết rất rõ về vết xe cũ, nhẹ dạ của người con gái Việt, để có bản lĩnh với đàn ông bác ạ. Hôm nay tôi đi đây, nói là để xuống Châu Đốc cúng bà, xin lá xăm hậu vận, nhưng chỉ là viện lý do, tôi có tin chuyện máy tính đâu, chẳng qua là mượn tiếng thánh thần để ứng phó với chuyện trần gian.
Tôi đã làm đơn xin nghỉ việc rồi, là đến lúc tôi phải xa ông ấy rồi. Đó là quyền tự do của bác. Con người cần phải thoải mái trong lòng mới sống được. Bác xa ổng để mà gần, còn tôi vẫn gần ổng ấy để mà xa. Phận đàn bà, còn con cái, còn họ hàng. Bao nhiêu ràng buộc, làm sao phá nát gia đình ra được. Ở cái địa vị và tuổi tác như tôi, ly thân thì tốt hơn là ly hôn bác à. Bởi vậy hôm nay mới có chuyến đi này.
Không thể để một người hư hỏng lây đến người khác trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Là người phụ nữ có kiến thức, bà Nhiên biết rõ lòng mình không còn dung nạp con người của ông nữa. Bà đã ra khỏi cuộc đời của ông rồi, không cần để cho ông biết.
Ngày hôm nay khác trước, người phụ nữ phải làm chủ lấy mình, chủ động lèo lái khi gặp biến cố phong ba để tâm hồn của đàn con không bị vẩn đục, cho đến khi chúng đủ lông, đủ cánh. Chuyến đi Long Xuyên là một nước đi trên bàn cờ thế. Trên đường về bà dặn kỹ và bắt bác Tứ lái xe hứa giữ kín về việc bà không có đến viếng đền Thánh Mẫu. Có ai hỏi, cứ nói y như lúc ra đi là bà có đi đến cúng đền. Bà không nói lý do tại sao, nhưng bà tin bác Tứ là người biết giữ chữ tín. Khi xin nghỉ và nhận được quyết định thôi việc, bác Tứ có đến từ giả. Bác không dám đả động đến chuyện riêng tư của gia đình, nhưng trong bác có vẻ ái ngại cho cảnh ngộ của bà. Như thường lệ, có xe con, chiều thứ bảy nào ông Thành cũng đi công tác Vũng Tàu đến chiều chủ nhật mới về. Ông để cặp giấy tờ lên bàn rồi đi thẳng vào trong thay áo. Cảnh trí nơi vợ chồng chung sống thay đổi làm ông sửng sốt. Chiếc giường đôi 2 thước đã dọn đi, thay vào là 2 chiếc giường đơn 1m2. Mở cánh cửa tủ 4 ngăn, quần áo vật dụng của ông để ở ngăn riêng, của bà cũng vậy. Trên mỗi đầu giường đặt bàn con có đèn đọc sách riêng. Ông đi thẳng xuống bếp.
Bà làm sao vậy? Bà trao đôi đũa cho cô gái trông coi chảo xào, ra dấu bảo ông lên nhà trên, chỉ chỗ cho ông ngồi vào ghế sofa.
Ý của thánh thần, không thể không tin ông ạ.
Bà biết trước ông sẽ hỏi và sắp sẵn câu trả lời. Tôi vừa đi An Giang cúng bà xin quẻ xăm. Thánh mẫu dạy nếu sinh con thứ ba là rước quỷ vào cửa nhà tan nát. Ông phải hiểu, để tôi được trọn đạo suốt đời cho gia đình, lo cho 2 đứa nhỏ nên người, đến lúc mình phải ly thân,
ai nằm giường ấy. Sao kỳ lạ vậy? Xưa nay bà có tin tưởng thánh thần mê tín gì đâu.
Tôi đã quyết rồi, liều lĩnh không thể được. Tôi lo là lo cả cho ông nữa đó.
Ông nhìn bà lắc đầu như trước một con người xa lạ, không thể hiểu nổi.
Vợ chồng mình chưa già kia mà, thánh thần nào ác độc. Chết, sao ông bạo miệng vậy? Ông không tin, nhưng tôi tin. Ông hiểu cho tôi, ông thử nghĩ, trong lòng nơm nớp lo sợ, thì chăn gối có ý nghĩa gì?
Ông đứng phắt dậy bỏ đi ra, bà bước theo ông ra đến cửa, nơi ông dừng chân nhìn lên bầu trời. Tôi năm nay 40, tuổi xuân đã cống hiến trọn vẹn cho ông, có tiếc gì. Nay đã đến lúc ông để cho tôi làm phận sự với gia đình, cho đến hết đời. Thôi, vào mà ăn cơm đi ông, tối rồi.
Tôi chỉ e là bà có ý khác.
Giọng nói có vẻ trùng xuống, bà để tay lên vai ông.
Làm sao tôi có thể hiểu khác điều gì? Hơn nửa đời người rồi, xưa nay tôi vẫn hãnh diện, ông là người toàn vẹn, thương vợ thương con mà.
Ông tiếp nhận câu nói ấy như kim chích trong lòng, nên ông gượng bước vào. Bữa cơm chiều thịnh soạn hơn mỗi ngày, có ngó sen xào tôm, khổ qua nhồi thịt. Bà còn sai con đi chợ vườn chuối, mua thêm lượng sữa quay chấm mật ong.
Cha mẹ ngồi đầu bàn, hai cô con gái, cô Phượng và cô Mai đẹp như trăng, tuổi thanh xuân ửng hồng lên dưới ánh điện. Nhìn vào cảnh đầm ấm, ai dám nghĩ rằng có sự rạn nứt. Vạn sự cũng vì sầu riêng. Vợ chồng sống lâu với nhau, nếp quen cũ tự nhiên khác đi, không cần để ý, cũng đoán biết. Linh cảm bản năng ấy, tiếc thay cái đức ông đánh giá thấp các bà. Các Bình Phong đi công tác xa, bận họp hành, tiếp khách cơ quan, điện thoại gọi về bảo ăn cơm trước, làm sao đủ bảo đảm là hàng thứ thiệt, dưới cặp mắt nhìn xuyên qua vải, hoa mà che đậy của các chị em. Việc lặp đi lặp lại thành quy luật. Chiều thứ bảy là ông đi công tác Vũng Tàu, tự nó báo hiệu rằng ông có mục tiêu biệt kích từ xa. Việc mùa nào thức ấy, mỗi lần đi xa về, xếp vào nhà rồi, tài xế bê vô chôm chôm cả thúng, sầu riêng vài chục quả. Bà chỉ nếm vài muối, hai cô con gái ngán tận cổ. Của quý nhà nghèo không có tiền mua mà vứt lăn lóc. Mùi thơm nực lên làm khổ mũi, phải đem biếu các nhà láng giềng để họ ăn giùm. Rồi họ bình luận, tuần nào cũng được ăn sầu riêng chắc Bán Thành có tổ vườn ở ngoài. Trong khi ông vào nhà tắm, bác Tài lôi cui xếp sầu riêng ra bàn. Hai cái đèn ống bật sáng lên soi rõ đến chớp mắt. Bà Nhiên đột ngột hỏi bất ngờ. Sầu riêng này mua bao nhiêu một ký bác?
Dạ. Việc này tôi nhìn bác, tôi biết bác ngại nó rồi. Với tôi mà bà còn muốn giấu giếm sao?
Ông Tứ là người thật thà, im lặng ngậm miệng thì bác làm được. Chứ nói dối thì trái với lương tâm. Đằng này là câu hỏi phải có đời láp. Bác ngoái cổ nhìn trước nhìn sau. Thưa tôi không dám giấu bà, nhưng mà...
Bác đừng lo, không sợ mất việc đâu. Quả thật không có việc gì bà không biết.
Dạ, sầu riêng này là của vườn nhà.
Vậy được rồi. Tôi tin bác. Vậy bác cứ về đi. Bà vừa nói vừa đưa ngón tay lên ra hiệu bảo kính tiếng. Bác xách mấy trái về cho các cháu. Ngày mai đưa ông đi làm rồi, bác trở lại đây gặp tôi.
Dạ, ngoài xe còn. Nhớ, không được nói gì với ổng. Coi như tôi không biết gì cả. Bác hiểu ý tôi chứ.
Vợ chồng thôi chăn gối, dù vẫn chung nhà, chung phòng, lâu dần hóa thành khách quen, vẫn cơm bưng, nước rót, vẫn quần áo giặt là, sạch sẽ phẳng phiu, nhưng mỗi người một ý nghĩ, như đã tách khỏi cuộc đời của nhau rồi. Mỗi lần thứ bảy đi, chiều chủ nhật về, ông lại thấy thay đổi khác mà không báo trước. Phía trên cao có treo cái bảng hiệu lòng, có ánh sáng điện làm nền cho chữ nổi, đại lý 703, lấy số nhà làm tên, kinh doanh các mặt hàng không sợ ôi thiêu, hư hỏng, như sữa Vinamilk, bia, nước ngọt. Hai gian mặt tiền chất đầy hàng hóa, hai dãy tủ kính áp sát tường, quầy giao dịch thanh toán bọc mica, ghế xoay bà chủ ngồi, thùng chất lên thùng, bao chất lên bao, cao quá đầu người. Lương ông đem về như mọi khi, bà không nhận. Ông để đó mà xài, ông giao thiệp nhiều, cần tiêu pha rộng rãi. Nhà có tủ sắt bà không dùng, lại sắm một cái két sắt khóa số khác. Tiền kinh doanh, sổ sách kinh doanh, phải có tủ riêng để giữ nguyên tắc không ăn vào vốn. Người ta được vợ chu đáo rộng rãi như thế, nhàn hải biết bao. Nhưng ông như ngậm quả đắng, muốn nói chẳng nên lời,
vì có tịch sợ nhúc nhích. Ông yêu bà biết bao nhiêu, sao bà không hiểu cho ông lại hỏi thánh nghe thần, bước ông ra khỏi cuộc đời của bà quá dễ đến vậy. Đêm trước khi tắt đèn đi ngủ, bà kéo tấm rido che lấp chiếc giường riêng của bà. Ông nhìn hoa đủ sắc in trên vải từ ánh đèn bên phía ông chiếu sang, hận cho chính mình. Đời buồn như anh cầu thủ bị phạt thẻ đỏ, cúi mặt bước ra sân không dám nhìn khán giả, trong khi đội nhà bị dẫn trước 1-0. Trưa ông đi làm về, bà ngồi nguyên sau bàn giấy, quay mặt vào trong gọi, Hồng ơi, dọn cơm cho ông ăn. Hồng là tên cô gái giúp việc. Rồi bà ngồi y chỗ, để ông ăn cơm một mình. Âu cũng là đặc điểm của thời kinh tế thị trường. Có thứ chẳng ra gì trở thành đặc sản rất cao giá, có thứ cao giá lại rẻ như bèo. Nhân cách phẩm giá con người cũng thế thôi mờ. Tài xế mới tên là Thuận, trẻ tuổi, không có tính cẩn thận, kín đáo như người tiền nhiệm. Anh ta thì ruột để ngoài da, cái miệng ham lý sự. Hôm nào chở cả đoàn cùng đi trên chiếc 7 chỗ ngồi, câu chuyện đường xa giữa bọn trang lứa với nhau, lúc đầu còn nghiêm túc bình luận chuyện thời sự, tin báo chí trong ngày, dần dần đẩy đưa sang đời tư người này, người khác, cười với nhau riết thành nói sàm sang chuyện tiếu lâm, mặc dầu có cấp trên đang ngồi đó. Nửa đêm ngon giấc, tài xế bị chu điện thoại lôi ra khỏi màn, lệnh bảo đưa xe đến đi Long Thành, không vào vườn sầu riêng, mà lái thẳng đến nhà hộ sinh huyện. Xếp vào trong rồi, một mình ngồi ngủ gà ngủ gật sau tay lái, sáng ra uống cà phê, ăn tô bún giò heo, chờ đến trưa mới thấy sếp trở ra, bước lên xe đóng cửa cái rầm. Dạ, đi đâu ạ? Về công ty chứ đâu nữa? Đến đoạn đường hai bên là vườn cao su ít xe, Thuận tò mò. Dạ, để chưa mà về với ông? Rồi. Dạ, trai hay gái? Không thấy tao phát chán à sao? Còn hỏi, nếu con trai bỏ về làm gì? Chả bù lại với em, hai thằng con trai phá như quỷ, trời gọi ai nấy dạ, cho gì nhận ấy thôi mà. Mày nghĩ coi, tao buộc lòng làm chuyện ngoài ý muốn, rước bà này về giấu ở đây vì trong cái tướng mắng con của bà, chỉ mong bà ấy cho mình một đứa con trai, chứ có phải mèo mã gà đồng gì đâu. Vậy mà em cứ tưởng sếp đi bước nữa vì tình yêu như mộng. Khi tuyệt vọng, người ta trở nên thật thà, dễ hé lộ riêng tư, nên sếp không ngại thổ lộ. Mấy năm trước, tao lên nông trường Xà Bang mua cái lô cao su già, lấy gỗ cho công ty, phải lợi bộ đi xem. Trên đường về, thấy chị em khai thác cao su lấy nhựa trắng xoa vào mặt, nên lân la hỏi, thoa mũ cao su lên da để làm gì? Chị em bảo để bảo vệ da mặt không ăn nắng. Tao hỏi là làm sao rửa cho sạch, không lẽ phải tẩy bằng xăng? Họ cười, mình dốt rồi đưa tay gỡ ra một lượt mỏng như bong bóng. Đó là kinh nghiệm trong nghề của họ, để da mặt không ăn nắng, không thấy làm sao biết được. Khoa đó mà quen, đi lại thêm vài lần mới sinh chuyện. Người ta thì yêu thật, còn tao lại muốn mượn ổ kiếm đứa con trai, chứ nào có ý phản bội vợ con. Muốn con trai sếp không hỏi em, việc này em có kinh nghiệm gia truyền, sinh trai sinh gái theo ý muốn. Mày nói xạo. Em nói thật mà, sếp không thấy em chỉ có con trai sao? Đổ thừa cho nghề lái xe của em cũng đúng. Đi với các sếp đêm nào cũng quá nửa đêm mới về. Vào với vợ là đã bước ra sang Dương rồi. Âm Thịnh là đẻ con gái, Dương Thịnh là đẻ con trai. Ông nội em dạy như vậy. Ngẫm lại thật là đúng. Sếp ôm lại xem, có phải mới đầu hôm lên giường, sếp đã gieo giống bà dưới Sài Gòn đẻ liền hai cô không nào? Lỡ lần này em khuyên sếp không nên chán nản làm bà ấy buồn, sếp cứ nghe em. Lần sau cứ quá một giờ khuya, lúc ấy Dương lớn âm, âm suy thì Dương Thịnh. Bảo đảm gieo đúng giờ Dương nhất định con trai đứt đuôi nồng nọc. Tuyệt vọng rồi hy vọng, tâm lý con người cứ luân phiên nhau, buồn đó lại vui đó theo một vòng tròn bất tận. Buổi chiều, cô Hồng dọn lên ông ăn ngồi một mình, thế là ăn hết sạch. Chiếc phao của anh chàng tài xế ném ra như liều thần dược, đem đến cho ông nguồn động viên để bài keo khác. Có bài bản đúng phép âm dương, tại sao không? Mùa sầu riêng năm sau, bà chủ vườn báo tin bà sắp có em. Ông mừng không xiết kể. Bạn đọc có thể trách người viết bài này nói quá, làm gì có chuyện sử dụng công dùng cho việc riêng nhiều đến thế. Nhưng quả thật là thế. Ông đi công tác Vũng Tàu sành sạch như cơm bữa, nhưng chỉ đến Long Thành rồi quay về thôi. Tất nhiên tài xế Thuận phải ghi vào phiếu hành trình là Vũng Tàu cho hợp lệ. Thuốc dưỡng thai nhãn hiệu Nhành Mai, sữa tươi Vinamilk bao nhựa, không đường uống với mật ong, lạp xưởng, xúc xích Vít Sang, siêu thị thành phố có gì bổ dưỡng là ông mua. Em phải ăn nhiều, đừng nghĩ là tham ăn, mình ăn là vì con. Lần này nhất định em sẽ sanh cho anh một đứa con trai bụ bẩm, khỏe mạnh, thông minh để nói giỏi tông đường. Tài xế Thuận đắc chí vì thấy sếp vui, vì đã tin cậy vào phương pháp dân gian, Dương Thịnh quá nửa đêm mới động phòng của mình. Mùa chôm chôm thu hoạch xong, mùa mít tố nữ, sầu riêng lại kéo đến, báo hiệu sắp tới ngày nở nhụy khoai hoa, ba bó một dạ. Chắc chắn phen này mình được con trai nói giỏi tông đường. Điện thoại nhắn tin, ông lên ngay, đưa sản phụ vào bệnh viện, ông ngồi ngoài thấp thỏm chờ đợi tin vui. Tiếng khóc chào đời vang lên, cánh cửa phòng mổ hé nở. Bà đỡ bước ra, bà tháo khẩu trang tươi cười. Mừng cho bác, con gái, 2,8 kg, một bé ngậm ngọc có răng sữa từ trong bụng mẹ. Ông yểu xìu, làm lũi ra xe trước vẻ ngơ ngác của bà. Tài xế Thuận không chịu chấp nhận rằng bài thuốc qua giờ tí sinh trai của mình chẳng linh nghiệm. Ông rà soát lại coi có bữa nào nhìn Kim Phúc ra giờ kim giờ không. Thua keo này bài keo khác, ráng lần nữa ông à. Để ngủ lông làm xui cho mệt thử. Tình cảm con người như nước, tất cả nơi này lại tràn đầy nơi khác. Hai cô con gái nhận hết phần ấy của bố một cách vô tư. Với bà, hai cô là tất cả của bà. Chị em không phải mỗi đứa một nơi. Đứa theo cha, đứa theo mẹ nếu bà xử thế theo kiểu thường tình. Và ly hôn để chị em chúng phải sang đàn sẽ nghe. Mọi người tự lo quyết định cuộc đời. Được cái này mất cái kia. Ít khi hoàn cảnh cho mình được tất cả để vạn phúc. Căn bản khi chọn lựa có ly hôn hay không thì phải biết thắng được chính mình. Có những đêm bà lên lầu chui vào ngủ với hai con để sớm hôm sau nghe nặng bụng bà thức giấc mới hay hai con chim non bám vào mẹ đến ngộp thở vì sung sướng. Cá tính hai cô không giống nhau, Phượng từ bé 2 tuổi lòng vì chưa đến 2 tuổi đã có em. Sự hụt hẫng bé thơ, tính 2 tuổi lòng, sống kín đáo và tự xoay sở lấy. Mày lớn lên như tước mất phần của chị, như con trai, hiếu động, chẳng chịu lép vế, chẳng nhường nhịn ai. 7 tuổi đã biết bán hàng tính tiền thối lại, không thiếu một đồng. Trong thâm tâm bà, thấy trước không phải lo, cô bé lớn lên học hành xong ra bước thương trường, chắc chắn chẳng chịu thua ai. Mai sau cơ ngơi đại lý này, giao vào tay nó, tài sản sẽ phình ra, không thể sợp được. Bà lo cho cô gái lớn, nó hiền lành quá, e bị người ta ăn hiếp. Nhưng cô gái học rất giỏi, với nhà trường gửi về, cô giáo khen, bà quyết chí cho con ăn học. Tốn kém bao nhiêu bà không ngại, bà cho con vào trường quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, cô xin thi tuyển vào trường tiếp viên hàng không. Đang sát hạch ngoại ngữ, cô giáo Ngọc như bị cô bé thu hút. Cô gọi riêng em ra bảo, cô tiếc lắm nếu em thi vào đây. Em tin cô, hãy để cô sắp xếp cho em một nơi ngon lành hơn. Cô đã cho em đủ điểm ở đây, nhưng cô sẽ rất tiếc nếu em từ chối cơ hội cô giới thiệu cho em. Chắc chắn người ta sẽ hai tay tiếp nhận. Sao đây ông? Đây là chuyện hệ trọng của tương lai. Bà không thể hẹp hòi để cho ông bị thẻ vàng. Dù sao ông cũng là cha ruột của con bà. Tình máu mủ ruột thịt ấy mà. Được chứ sao lại không? Không biết nắm bắt cơ hội tốt sẽ là sự thụt lùi. Hai ông bà ngồi ghế vườn hoa chờ đợi một buổi sáng. 20 thí sinh vào phỏng vấn trước, không người nào được tuyển. Tàu Star Cruise du lịch vòng quanh thế giới tuyển người để bổ sung nhân viên người châu Á. Hình thể, ngoại ngữ, ứng xử, tiêu chuẩn rất khắt khe. Lương quốc tế rất cao, nhưng trên hết môi trường viễn dương, hải trình du lịch là thực tế học tập rèn luyện hiếm có. Đầu giờ buổi chiều, thấy cần có xuất tướng, cô Ngọc đưa Phượng vào. Các vị giám khảo nước ngoài hỏi 2 câu, trả lời xong đã gật đầu đồng ý, hơn nữa không bố trí vào công việc bưng bê mà sắp xếp vào vị trí phiên dịch vì cô gái có 2 ngoại ngữ, Anh Nhật lại phát âm rất chuẩn. Buồn mà khóc là thường tình, khóc vì vui mới ý vị, trên thế giới có lẽ người Việt Nam có cái sướng rất dân tộc này nhất, khóc vào lúc đổi đời. Con chim non đủ lông đủ cánh, cất tiếng hót tung cánh bay cao, chim mẹ mừng khôn xiết nhưng không hiểu sao mỗi khi lặng lẽ một mình, mỗi khi bưng bát cơm. Nước mắt lại rưng rưng vành mi. Con gái bé bỏng của bà lại xa cách 3 năm mới gặp mẹ một lần, lên đên trên mặt đại dương Hawaii, Phi Luật Tân, New Zealand, Nhật Bản, Hồng Kông, Triều Tiên, Thượng Hải, châu Úc, châu Phi, châu Á, châu Mỹ, chỉ được 3 ngày nghỉ phép sau 3 năm xa mẹ. Ông gắt, bà lại mềm lòng rồi, phải có dũng khí chứ, đừng yếu xìu rồi ngăn bước tiến của con người ta muốn được vậy có được đâu. Con mình giỏi giang, phúc phận lắm mới tới được, dễ gì bước lên được chiếc tàu đó. Bà gắt, nói cho đúng hơn, hơn mấy mươi năm lần đầu tiên bà gắt. Ông thương yêu ở đâu đâu? Chứ ông có thương yêu gì nó, nên ông nói dễ lắm. Ông cần có con trai, chứ con gái có dêm nào đối với ông mà khóc. Câu nói bất chợt của bà Nhiên là ông sững người, còn bà cũng kịp nghĩ lại rằng mình ứng khẩu không kịp giữ miệng vì thương con. Không hẹn mà gặp, mọi người nâng chén lùa đầy miệng cơm để lời nói không phun ra được nữa. Suốt buổi trưa hôm ấy, cầm bút lên, đặt bút xuống, lại ngửa người trên lưng ghế, thân tại công ty, tâm tại gia. Lòng ông rối bời đón già đón non, bà ấy có biết gì không mà lỡ lời nặng nhẹ, nói ra như vậy. Cô Hồng dọn cơm chiều lên, bị ông chủ trái tính mắng té tét. Nhà có in tiền được đâu mà mua các thứ này, tôm càng, cua biển, có phải quý tộc đâu mà ăn hàng xuất khẩu có 100.000 một ký. Dạ thưa ông, con đâu có mua. Vậy tôm mua, tôm cua ở đâu mà có? Dạ người ta cho. Ai cho? Dạ ông Tứ cho. Ông Tứ nào? Ông lái xe của ông hồi trước đó. Bây giờ ông về nuôi tôm, ở dưới đầm dơi Cà Mau giàu lắm. Ông đến thăm, đem lên làm quà, còn một thùng hơn chục cái dưới bếp nữa. Vậy ông đâu? Dạ ông đi Long Thành. Ông đi Long Thành chi vậy kìa? Ông tự hỏi như vậy, rút túi lấy máy gọi đem xe đến. Ôi đường đời sao rắc rối vậy, sao nó không chịu bon bon suôn sẻ, để con người như ông nhất cỡ nhất động chuyện gì, thậm chí người ta có ý tốt đến thăm tặng quà, ông cũng phải giật mình vì sợ bị phát giác. Nào phải ông đam mê sắc dục bày đặt vợ cả vợ hai cho cam, chẳng qua là vì ông là đứa con chí hiếu, mẹ già dưới tỉnh trăm tuổi vẫn ca cảm mãi, trách mình bạc phước không có cháu trai để nói dỗi tông đường, nên ông buộc lòng phải đi đêm vậy mà. Nào ông có phải hạng trăng hoa giăng gió. Đang ăn cơm, tài xế Thuận bị máy di động réo. Dạ em đang ăn cơm, bỏ đó, cho xe tới đi Long Thành ngay, là nó hẳn hay. Cô bếp chạy theo, khi ông đã ngồi trong xe, thưa ông có về ăn cơm không ạ? Dẹp, dẹp hết. Tèo, vô bê ra mà nhậu, tôm cua, sướng mày nghe. Đó là cô nói với anh ba gác vận chuyển bốc phát bia cho cửa hàng khi xe đã lăn bánh. Vừa lúc ấy, một cô chắc tay em bé 3 tuổi bước tới hỏi, cô ơi, có phải đây là nhà bà Nhiên? Đó, bà tôi ngồi sau quầy hàng kia. Cảm ơn. Khi khách dắt con vào, cô Hồng theo bén gót. Bà Nhiên dừng bút hỏi, cô mua mấy kép? À, tôi nhớ hình như đã gặp cô ở đâu rồi. Hình như tôi đã từng mua sầu riêng của cô ở lều trái cây Long Thành hơn 4 năm rồi còn gì. Vậy ra bà đã biết hết từ lâu rồi. Hồng, trong hàng cho bà. Mời cô vào đây, đừng ngại. Tôi không phải là con cọp cái đâu. Bà không ghét tôi à? Ghét cô tôi được gì? Bé xinh quá nhỉ? Con nhà nội có khác. Bà với tay lấy con mèo nhồi bông trang trí trên kệ hàng đặt vào tay bé. Cháu cầm lấy. Ở đây chơi với cô Hồng để mẹ nói chuyện. Cứ tự nhiên, cô vào đây, ngồi đi. Bà không giận em à? Thật sao bà? Nếu giận, trước đây tôi đã giận rồi. Đàn ông thế cả mà. Lừa dối một người là lừa dối cả hai người đàn bà. Chỉ khổ cho nhiều chị em ta chưa chịu nhận ra điều tất yếu ấy để lo giành giật cho mệt. Tôi đã biết từ khi có lẽ cháu này còn trong bụng mẹ chứ không đợi đến bé thứ hai đâu. Biết sao bà không lên tiếng? Lên tiếng để làm gì? Một khi đã hết thuốc chữa, bào thai đã manh nha trong thân thể của người khác rồi. Ở đây có mình tôi với em. Em đừng ngại, bước vào đây sẽ rõ. Bà Nhiên đẩy cửa đưa Nhàn vào phòng riêng. Cô thấy đó, bên đây là chỗ nằm của tôi, bên kia là giường đơn của ổng. Bà với tay kéo tấm rido che sát thành giường. Từ ngày ấy, bằng này là thế giới riêng của tôi. Tôi với ổng chung nhà, nhưng không chung chăn gối. Người đàn ông một khi đã ngoại tình, không còn ở trong cuộc đời của người đàn bà nữa. Bây giờ người ta gọi là ly thân ấy mà. Bà lững thững bước ra phòng khách để Nhàn ra theo. Việc này tôi biết, ông ấy biết cô là người thứ ba. Phố phường và ngay trong nhà này các con tôi, mọi người không ai biết. Nhưng cô nhớ tuyệt đối không tiết lộ ai biết, kể cả với ông ấy. Vì đàn ông họ đã điên lên khi biết mình đã nhầm, và cũng vì ông ấy bây giờ là hoàn toàn của cô rồi. Tôi không muốn phá nát cái gia đình này, chẳng qua vì thương các con tôi, gọi là để giữ gìn quy ước, và cái bóng đi ra đi vào của ông trong cái nhà này cũng là tượng trưng cho cái gọi là quy ước ấy mà thôi. Tôi không đến nỗi quá hẹp hòi để hai đứa con gái tôi, một đứa đã yên nghề nghiệp đênh đênh trên mặt biển, đi vòng quanh thế giới rồi, một đứa đôi 3 năm nữa sẽ theo chồng, an tâm rằng chúng vẫn có cha chứ. Còn phần xác, phần hồn của ông, cô toàn quyền. Cô Nhàn khóc, đưa tay áo lên quẹt nước mắt. Chị ơi, em muốn sụp xuống đây để lại chị. Sao chị nhân từ và rộng lượng, thật là ngoài trí tưởng tượng của em. Sao chị lại không ghen? Ghen chứ, đàn bà ai lại không ghen hả cô? Nếu không ghen, năm ấy tôi lên Long Thành mua sầu riêng để làm gì? Nhưng lạ là sau khi trông thấy cô bụng mang dạ chữa, buôn bán vất vả, rồi chạm vào cái gai sầu riêng, tôi lại thấy lòng dạ nhẹ lân. Thương cho phận đàn bà chúng mình, còn làm gì dữ ư? Tôi có đọc sách tôi biết, sâu xé nhau vì ghen là tính hoang dã của loài cầm thú, dành nhau con đực hoặc con cái trong rừng. Chị ơi, chị hiểu cho em, đến hôm nay em mới biết, nếu anh tài xế không lỡ lời, đàn ông mà, ba bốn người quây quần chai rượu lúc đầu, còn tỉnh táo nói chuyện thời cuộc đến chuyện tiếu lâm. Hết cái gì nói đến nói xàm, chẳng còn kiêng nể ai cả, nên em mới biết được rằng mình từ đầu đến cuối đều bị lừa gạt. Nhàn kéo túi sách lấy ra một tờ giấy, cả tờ giấy giá thú này cũng lừa gạt. Sao bây giờ cái gì cũng dởm vậy? Nhàn xé đôi tờ giá thú, lại chập đôi xé làm tư, rồi làm tám và tra trăm mảnh gom lại thành một đùm lên mặt bàn. Thưa chị, em ngu ngốc, dại khờ nên mắc tội với chị. Xin chị nhận cho em lời xin lỗi. Cái lỗi mà mình không hề chủ xướng. Em xin noi gương chị. Từ nay em chỉ lo cho các con trong khoảng đời còn lại. Không, chính chị là người phải cảm ơn em mới phải. Vì nhờ có em mà thân xác chị thoát khỏi được bàn tay của con người mà chị không còn yêu thương nữa. Em không muốn thấy mặt con người ấy nữa. Tất tật đã ra khỏi cuộc đời em rồi. Em về bán vựa sầu riêng, ôm con về vườn cao su ở cho khuất mắt. Bảo ông đừng để em thấy mặt. Em e là không dặn được tính hoang dã như chị nói. Em xin chào chị. Em gì à? Xe lên Long Thành, lái thẳng vào vườn sầu riêng. Ông tài xế cũ đã lên đây từ sớm, vội bước ra chào. Bị ông gạt tay bước thẳng vào nhà, hỏi cô hàng xóm đang đưa nôi trong trẻ hộ. Vợ tôi đâu? Cô ấy gửi cháu cho em, nói xuống thành phố để gặp bác. Bất ngờ ông quay lại thập ngực bắt tứ. Ông đã nói những gì? Ông biến đâu mất mấy năm nay? Ông trở lại để phá nát cả gia đình tôi phải không? Kìa ông, tôi đến nhà, đến công ty nói ông đi công tác, nên lấy xe ôm đi thẳng lên đây đi gặp ông. Vừa đến chưa có một tiếng, có gặp ai đâu. Cô đây bảo chị ấy đã xuống thành phố rồi. Ôi, tôi xin lỗi bác, tôi điên mất rồi, có lẽ tôi phải về dưới đó ngay đi thôi. Ông quay lưng bước lên xe, quên cả nhìn đứa bé trong nôi. Xe ra đến đường cái, gió mát giúp ông trấn tĩnh để hỏi ông Tứ, theo bác có chuyện gì xảy ra không? Sếp an tâm, tôi nghĩ không có sao đâu. Cô hai trên này chắc phát hiền lành, chắc là đi để rõ thực hư thôi. Còn bà nhà dưới ấy, đã biết từ hồi tôi còn lái xe cho sếp, bà còn đã đến đây mua sầu riêng. Trời ơi, sao bác không nói cho tôi biết? Bà bắt tôi hứa kín miệng, làm sao tôi dám nói? Em nói đấy, tài xế trẻ chen ngang, vừa nói vừa liếc nhìn lên kính chiếu hậu, cậu! Lúc ấy rượu ngà ngà, người sai nói thật mà em xin lỗi sếp. Trời ơi, cậu hại người ta rồi, dừng xe! Sếp bước xuống, kéo ông Tứ vào quán bên đường, chọn một cái bàn ở góc xa nói chuyện không ai nghe. Chuyện ra nông nỗi này giải quyết làm sao đây? Hết thuốc chữa rồi, trừ phi hai chọn một. Vậy sếp chọn bà nào? Kéo dài ra, rồi công ty cũng biết. Ừ, vậy trong thâm tâm, sếp yêu bà nào? Hay là chọn vườn sầu riêng? Tình sao đẹp hơn tình trước mà. Như bị dí điện, ông chồm lên khỏi lưng ghế. Sao bác nói vậy? Cô ấy làm sao xứng đáng với tôi? Kẹt quá, chẳng qua tôi muốn kiếm đứa con trai nói giỏi. Đâu ngờ sôi hỏng bỗng không. Mối tình đầu làm sao quên được. Tôi vẫn chỉ yêu nhà tôi. Xin lỗi vì tôi chủ quan, cho rằng bà nhà không còn yêu ông nữa. Vì bà nhà từng nói với tôi, lúc tôi còn lái xe cho bà, đi An Giang, rằng ông đã ra khỏi cuộc đời của bà rồi. Nói đến đây, ông Tứ đưa tay che miệng, nghĩ thằng rằng may mắn mình đã kịp không nói ra chuyện mượn danh bà chúa xứ. Còn sếp, ông hình dung ra hai chiếc giường đơn và bức rido mỗi lần kéo, khoen sắt cứa lên dây thép, nghe như tiếng nghiến răng. Ông về, cô Hồng ra mở cửa, trên gác vẫn còn ánh đèn học tập của cô ba. Có lẽ vợ ông đã ăn giấc trong buồng. Ông đi vào giữa hai hàng cách bia, cảnh nhà yên ắng như chẳng có biến động gì. Ông buông mình trên ghế sofa nghỉ ngơi mông lung. Khi gạt tàn thuốc, ông thấy cái bát úp trên mặt kiến bàn trà. Ông bật bát lên, thấy một dúm giấy xé vụn. Ông đưa tay định gạt vào sọt rác. Nhưng linh tính mách bảo, ông nhặt lên một mảnh, lấy kính đeo, thấy hơn một nửa tên mình. Ông tỉ mỉ nhặt lên từng mảnh ráp lại. Chưa gần hoàn chỉnh, ông đã hiểu đó là tờ giấy giá thú thứ hai, dởm của chính mình. Ông thở dài, không ngửa lưng mà gục đầu trên hai cánh tay, chống lên đầu gối. Qua cánh cửa hé mở, bà nằm trong màn nhìn ra. Bà biết đó là nỗi đau thầm kín của ông. Sầu riêng biết tỏ cùng ai để tự thân mang đầy gai nhọn. Bà có thể rộng lượng để không ghen tuông hoang dã mà phá nát gia đình làm khổ con cái, nhưng bà không thể khoan dung vì đầu óc trọng nam khinh nữ của ông khi bà cũng là nữ. Và tất nhiên, bà cũng không thể tha thứ khi ông lắm mối. Cô con gái lớn của ông trên lầu xuống, lấy chai rượu tây rót cho ông một ly. Con định trước hôm xuống tàu Viễn Dương, con mới nói, nhưng cơ sự này con nên nói hôm nay. Tốt nhất ba nên để mọi chuyện vào quên lãng, đừng nói gì với má cả, cho khó xử. Kịch câm có khi cũng là một kiểu tự phê bình, đành vậy thôi bà. Ơ, con biết cả rồi. Không phải bây giờ mà từ hồi con còn học phổ thông. Vậy em con, chính em con nói cho con biết từ hồi ba nằm giường đơn. Vậy sao, có con cũng biết diễn kịch câm chứ bộ. Trước ngày xuống tàu bắt đầu cuộc hải trình 3 năm mới về nước, cô Phượng theo cha mẹ về tỉnh viếng thăm báo tin cho bà nội mừng. Cô Mai ở nhà quán xuyến việc mua bán. Trưa hôm sau xe về tới, cô Phượng đẩy cửa xuống trước đi thẳng vào nhà. Cô Mai tuôn theo, hai chị em dắt nhau đi thẳng lên lầu, phó mặc cho cô Hồng đón mừng ông bà chủ. Hai ông bà mở cửa vào phòng riêng, cảnh vật biến đổi, trước mắt như đang xem phim. Hai chiếc giường đơn biến đâu mất. Nền gạch trải thảm hoa cho ấm chân, đập ngay vào mắt là bức ảnh lồng kính phóng to hình ảnh đôi uyên ương ngày cưới trước đây 25 năm. Thấp hơn về phía bên phải treo ảnh hai cô gái cách cách Phượng và Mai, tươi cười đứng sau lưng ghế cha mẹ ngồi. Một chiếc giường đôi bọc phọt pika khổ rộng đặt giữa nhà. Đầu giường hình cong áp sát tường, chừa hai lối hai bên. Lên bên nào cũng được, nệm kim đan mới bọc áo hoa, hai chiếc gối thêu đặt song song trên xếp, chăn len màu mận chín. Chiếc tủ ba ngăn đặt sát phía tường đối diện để nằm trên giường, hai người có thể nhìn thấy nhau trong gương. Ai tự tiện bài trí như vậy hả Hồng? Dạ cô Mai đó, con đâu dám, cô ấy bảo. Đóng kịch phải thật như thế này mới là thật. Có bàn tay từ phía sau đẩy ông bà vào đóng cửa lại, rồi cánh cửa lại hé mở cho hai gương mặt cười rúc rích của hai cô gái xinh đẹp chen vào. Chị Phượng đạo diễn cho con ở nhà bài trí sân khấu đó. Cái con quỷ, em mới là đầu têu. Chị ấy bảo thời buổi này có những việc con cái phải sửa chữa sai lầm cho thế hệ trước. 3 năm trôi qua, sau cuộc hải trình vòng quanh thế giới, tàu Saru lại cập bến Sài Gòn, cô Phượng được nghỉ phép sum họp với gia đình. Cả nhà tổ chức đi tắm biển Vũng Tàu, thuê một cái dù che mát. Từ bãi biển, hai cháu bé, chị 7 tuổi, em 5 tuổi, đi nhặt vỏ sò, dắt nhau vào. Bé lớn cất tiếng gọi, ba. Ông Thành ngẩng lên sửng sốt. Sao con ở đây? Nhà con ở đây mà. Anh chủ quán cơm, sợ con làm phiền khách, rồi quầy chạy ra, mới hay cớ sự. Bèn chạy vào trong gọi vợ ra, người đàn bà bế con ra chào. Cuộc đời trăm ngã, thân phận mỗi con người. Vấp ngã rồi cũng phải đứng dậy mà đi. Sau khi xé tờ giá thú một thời gian, cô gái sầu riêng đi bước nữa, hai vợ chồng bán vườn sầu riêng, lấy vốn chuyển về Vũng Tàu đầu tư mở điểm du lịch để nuôi con. Bà Thuận đưa tay đón cháu bé. Cháu xinh quá, dì bế tí nào? Cháu trai hay gái đây? Ông Thuận nghe lời đáp. Cháu trai.